Chương 5: Bí mật về khải tượng và giấc mơ. Sự sức dầu rất mạnh mẽ khi chúng tôi thờ phượng và ca ngợi Chúa. Hội chúng nhỏ bé khoảng 25 người của chúng tôi nhóm lại tại trạm phát thanh Tin Lành địa phương. Trạm phát thanh này đã rất tử tế cho chúng tôi sử dụng miễn phí một phòng của họ trong một tuần. Tôi sợ cứng người, tưởng tượng mình là một mục sư. Tôi không thể hiểu điều đó. Vài tháng sau tại hội thánh địa phương của mình, tôi vẫn có thể nhớ một cách sinh động lúc Thánh Linh đến trên tôi mạnh mẽ và tôi không đứng được. Và tôi nghe Chúa kêu gọi mở hội thánh và làm mục sư chăn dắt dân sự. Dường như lúc đó có rất nhiều người có tiêu chuẩn hơn để làm mục sư. Nhưng tối hôm đó khi tôi đứng đó, tôi bất chợt nhớ lại một biến cố xảy ra 20 năm trước đó. Đó là một đêm đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến tôi và thay đổi kế hoạch tôi dành cho cuộc đời của mình. Tôi thoáng thấy được định mệnh của mình. Khi tôi 18 tuổi, tôi cũng giống như các cậu bé khác, ghét đi học, thích đi ra ngoài săn bắn và câu cá hơn là làm việc giặt. Cơ bản thì vẫn đang muốn tìm hiểu cuộc đời, nhưng tôi luôn có một ước ao cháy bỏng về những việc của Đức Chúa Trời. Dù không phải là người siêng năng nhất trong lớp với điểm trung bình 1.3, nhưng tôi là một cậu bé ngoan. Tôi không đi tiệc tùng hay nhậu nhẹt, nhưng ở ngoài trời tôi thích ở riêng một mình. Lúc đó ước mơ trong đời của tôi là trở thành người kiểm lâm và sống trên các ngọn núi. Tôi là người rất e thẹn, trong lớp học luôn ngồi hàng ghế cuối. Một ngày nọ khi đi bộ dưới sảnh tới lớp học thì một giáo viên đi ngang qua tôi và nghe tôi nói chuyện với một người bạn. Cô đột ngột dừng lại vì quá ngạc nhiên. Cô quay mặt qua và nói: "Ủa, em nói chuyện được hả?" Không có nghĩa tôi không thích người ta. Gia đình tôi lúc nào cũng có nhiều người, mà chỉ vì tôi không thích nói chuyện trước mặt người ta mà thôi. Dường như trong gia đình tôi lúc nào cũng có tiệc tùng. Cha tôi sở hữu 2 tiệm bánh pizza. Anh trai, 2 chị gái và tôi đều làm việc ở đó. Chúng tôi thích gặp gỡ mọi người trong cái thị trấn nhỏ của mình. Vì lý do nào đó ở trong tiệm pizza là tôi không cảm thấy e thẹn. Tôi thích gần gũi với những người trưởng thành hơn là các học sinh trung học bằng tuổi tôi. Cuộc sống gia đình chúng tôi gồm những trận bóng túc cầu nơi tôi chơi ở vị trí đánh chặn và hậu vệ. 2 chị tôi thì cổ vũ và cha tôi thì chơi câu vợ. Sau trận đấu nhà tôi tổ chức các bữa tiệc linh đình, nhưng tôi thường lén lút về phòng ngủ và ở riêng một mình thay vì ở lại chơi với những vị khách. Phía trước nhà chúng tôi có một cái ao lớn, cha tôi treo đèn khắp xung quanh và chúng tôi chơi khúc cung cầu với bạn bè tới độ giờ sáng. Mẹ tôi xuất thân từ một đại gia đình và họ rất gần gũi, nên chúng tôi luôn sống, chơi với các anh chị em họ của mình. Cuộc sống của chúng tôi rất tốt đẹp. Được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thật tuyệt vời. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình tin lành. Một mùa hè nọ tôi dâng lòng mình cho Chúa tại một trường kinh thánh hè, được tổ chức cách nhà tôi 1 con phố. Từ thời điểm đó trở đi, tôi luôn có tấm lòng dành cho Chúa. Tuy nhiên, hội thánh tôi đi nhóm chỉ giữ đạo mà thôi. Còn tôi thì đói khát những điều sâu nhiệm hơn của Chúa. Tôi được thuyết phục rằng đời sống trong Đấng Christ phải ly thú như của hội thánh đầu tiên, như đã được chép trong sách Công Vụ. Dù không thấy bằng cớ của điều đó trong các hội thánh mà tôi biết, nhưng tôi cảm nhận ngoài những gì tôi chứng kiến ngoài kia thì chắc chắn phải có nhiều hơn thế. Một ngày nọ, một nhà truyền giảng ghé qua tiệm pizza và bảo tôi là ông đang tổ chức buổi nhóm phấn hưng tại hội thánh giám lý địa phương và ông mời tôi đến. Tôi đã nghe về hội thánh nhỏ này. Một số ít bạn của tôi đã tới đó, thế là tôi quyết định đi. Thánh Linh của Chúa thể hiện rất mạnh mẽ tại buổi nhóm phấn hưng nhỏ đó và tôi kết ước đời sống mình với Chúa theo một cách mới. Tôi bắt đầu đi nhóm ở đó. Khi ở đó tôi thấy mấy phụ nữ nói về các phép lạ, rằng các phép lạ ngày hôm nay vẫn còn. Họ cũng đề cập đến cái gọi là báp tem trong Thánh Linh, điều mà tôi chưa bao giờ nghe trước đó. Thế là tôi bắt đầu nói chuyện với họ về Chúa và họ mời tôi tới buổi học kinh thánh buổi sáng hàng tuần. Vì tôi làm việc tại tiệm pizza vào ban đêm nên tôi nói là sẽ đến được. Buổi học kinh thánh đó là lần đầu tiên tôi biết về các ân tứ Thánh Linh và quyền năng Đức Chúa Trời. Họ nói cho tôi về báp tem trong Thánh Linh và mời tôi tham dự một buổi nhóm lớn toàn thành phố do một nhóm được gọi là Cumin Aklo tổ chức. Trong buổi nhóm đó, tôi gặp gỡ Thánh Linh một cách thực sự và riêng tư. Suốt buổi nhóm, một người phụ nữ nói về quyền năng của Đức Chúa Trời và việc nhận báp tem Thánh Linh. Sau đó cô ta mời mọi người tiến lên phía trước nếu họ quan tâm tới việc nhận phép báp têm này. Khi họ đặt tay lên tôi, lập tức tôi bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ và sự sức dậu của Chúa đến trên tôi. Tôi rất phấn khởi. Giờ tôi biết là sách công vụ chưa kết thúc. Chúa muốn làm điều tương tự trong thế hệ của tôi. Trong thời gian này, tôi đã trở thành trưởng ban thanh niên tại hội thánh giám lý mà tôi đi nhóm. Chúng tôi có khoảng 15 em đi thông công vào các tối chủ nhật và buổi học kinh thánh nhỏ. Tôi không thể chờ đợi để nói cho chúng biết điều đã diễn ra với tôi. Lúc đó tôi không biết đang có một sự tranh cãi gay gắt về báp têm thánh linh trong hội thánh. Tôi không bao giờ mơ mục sư của mình không đồng ý về báp têm thánh linh. Sau đó tôi mới phát hiện là không phải như vậy. Thế là vào đêm chủ nhật tiếp theo, các bạn trẻ nhóm lại dưới tầng hầm và tôi bắt đầu chia sẻ với họ điều đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ đơn giản bảo họ cúi đầu và xin báp têm thánh linh nếu họ muốn nhận. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì mà chỉ bắt chước một số điều tôi thấy tại buổi nhóm của The Human Outlaw. Tất cả chúng tôi đều cúi đầu và cầu nguyện. Tôi bắt đầu nghe tiếng khóc, sau đó là tiếng cười. Tôi nhìn lên và thấy khoảng một nửa bạn trẻ có mặt ở đó đang run rẩy, kêu khóc và trên hết là nói tiếng lạ. Một điều nữa mà tôi thấy đó là dường như họ sáng rực rỡ. Lúc này, người mục sư ngồi cạnh tôi trong suốt thời giờ vừa qua vỗ vai tôi và ra hiệu cho tôi đi vào phòng cạnh một lát. Ông ta nhìn vào mắt tôi và nói: "Điều này đến từ ma quỷ." Nghe câu đó xong khiến tôi suy sụp. Thực sự tôi không thấy làm cách nào mà điều này có thể đến từ ma quỷ. Tôi không đụng vào họ, hướng dẫn họ hay khích lệ bất cứ một sự bày tỏ nào mà chúng tôi đã nhìn thấy. Ông ta cũng nói rõ luôn là tôi phải từ chức trưởng ban thanh niên. Bạn có thể tưởng tượng tôi thấy suy sụp tới cỡ nào. Tất cả bạn bè của tôi giờ đi nhóm hội thánh đó. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Tuy nhiên chủ nhật tiếp theo, tâm trí tôi không còn chỗ để mà suy nghĩ phải làm gì. Chủ nhật hôm đó, tôi ngồi phía sau với thanh niên. Hãy nhớ bản thân tôi cũng là một thanh niên 19 tuổi. Tôi thực sự không thích ông mục sư đó và không biết làm cách nào để tiếp tục đến với Chúa. Trong hội thánh giám lý mà tôi đi nhóm, chúng tôi luôn đọc bài cầu nguyện chung và có thì giờ tĩnh lặng để suy gẫm. Chuyện đã xảy ra trong chính lúc tĩnh lặng suy gẫm ấy. Hội thánh lặng thinh và mọi người cúi đầu xuống. Đó là lúc tôi cảm nhận có người vỗ vai tôi. Lúc ai đó bắt đầu vỗ vai phải của tôi thì tôi đang ngồi ở lối đi phía bên trái của nhà thờ. Rõ ràng là người này đứng tại lối đi. Tôi bị sốc. Có người đứng đó và di chuyển qua lại trong thời giờ tĩnh nguyện, giây phút thiêng liêng nhất trong suốt buổi nhóm chăng. Tôi nhìn lên và thấy một bạn thanh niên người vừa mới nhận báp têm thánh linh vào tuần trước. Cậu ta nói: "Chúng ta đi thôi." Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi nhớ đã suy nghĩ: "Đi đâu?" Nhưng tôi biết những điều đó sẽ không thể lắng dịu lâu hơn được nữa, vì mặt cậu ta sáng rực như lúc cậu ta nhận báp têm thánh linh một tuần trước đó. Sau đó cậu ta tiếp tục giải thích nhẹ nhàng rằng mẹ cậu bị ốm và cậu muốn tôi đến cầu nguyện cho bà. Tôi đoán là cậu đi lên phía trước ở hàng ghế thứ hai nơi mẹ cậu đang ngồi và thầm cầu nguyện cho bà. Tôi có thể nói cho hội thánh biết điều cậu đang làm, nhưng tôi không nói được. Nhưng chuyện xảy ra không phải như vậy, mà cậu đi lên chỗ mẹ cậu, đỡ bà đứng lên và dắt tới phía trước nhà thờ ngay phía trước mục sư. Ông ta đang ngồi trên cái ghế có quai vàng giống như cái ngai. Tại đó bạn của tôi bắt đầu cầu nguyện cho mẹ bằng tiếng lạ vô cùng lớn tiếng. Giờ tĩnh lặng kết thúc ở đó. Giờ mọi người đều nhìn tôi. Bất chợt tôi hiểu tại sao cậu ta muốn tôi đi lên với cậu. Cậu ta đã có kế hoạch cầu nguyện tiếng lạ và cậu ta cũng biết không ai ở đó có thể hiểu được điều đang diễn ra. Tôi là người dẫn cậu tin nhận báp têm thánh linh và cậu cho rằng tôi có thể giải thích cho hội thánh như giải thích cho cậu. Tôi hơi run vì bị đẩy vào tình huống đó. Tôi nghĩ mình chỉ cần giải thích là bà bị bệnh và cậu đang cầu nguyện cho bà bằng tiếng lạ. Tôi cam đoan với họ tiếng lạ có trong kinh thánh. Tôi cảm nhận đó không phải là thời điểm để giảng bài, bởi mục sư đang nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi. Cuối cùng là bà được lành. Bà chuẩn bị cuộc đại phẫu lưng và các bác sĩ nói họ muốn gắn 5 đốt sống của bà lại với nhau. Nhưng giờ bà đứng dậy và hoàn toàn được chữa lành. Hội thánh bị sốc bởi những gì diễn ra. Thế nhưng cuối cùng họ đã nhìn thấy bà được chữa lành. Dù tôi yêu dân sự và hội thánh ở đó, nhưng tôi biết đã đến lúc tôi và nhóm nhỏ môn đồ của mình chuyển tới một hội thánh mới. Tại đó quyền năng Đức Thánh Linh là một phần tất yếu của đời sống hội thánh. Như bạn có thể thấy, nhận báp têm Thánh Linh là một bước ngoặt chính trong cuộc đời tôi. Qua nhiều năm tôi cũng biết Đức Thánh Linh là một trong những chìa khóa để sống với khả năng phân biệt và thực hiện các bí mật. Điều đó đã thay đổi lối sống tôi hoàn toàn theo nhiều cách khác nhau mà phải cần thêm một cuốn sách khác mới có thể miêu tả hết. Tuy nhiên khi tôi kể tiếp, bạn sẽ thấy phép báp têm này giúp đỡ bạn thực hiện các bí mật của thiên đàng lúc bạn không biết phải làm gì. Trước khi đi tiếp, tôi muốn kể cho bạn một ví dụ cá nhân khác từ đời sống của mình. Nó minh họa cách Thánh Linh sẽ bày tỏ các bí mật về mục đích mà bạn được tạo dựng. Nếu không có khả năng để bước đi bởi Thánh Linh, bạn sẽ sống trong một tôn giáo đầy nghi lễ. Không lâu sau khi nhận báp têm Thánh Linh, tôi lại có một kinh nghiệm quan trọng tiếp theo với Chúa. Một số bạn bè mời tôi tới ăn mừng sinh nhật. Không phải tất cả họ đều là người tin Chúa. Họ đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Tôi nhớ miếng thịt bít tết được đem ra đãi. Vừa tối hôm đó khi tôi chuẩn bị cắn miếng đầu tiên thì Thánh Linh Chúa đến trên tôi rất mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi tôi chưa đưa được miếng thịt vào miệng. Tôi không biết phải làm gì. Sự hiện diện của Ngài xâm chiếm tôi. Tôi ngồi đó một lát và cố gắng quyết định xem nên làm gì. Mọi người dừng lại nhìn tôi. Bình thường tôi sẽ xin cứu. Phía sau tôi có cửa chắn dẫn ra sân sau. Tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài đó một lát để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Khi tôi vừa ra khỏi cửa, sự sức dầu càng gia tăng thêm, thế là tôi té xuống đất. Bây giờ tôi thấy một khải tượng phía trước mặt. Tôi không biết đó là khải tượng thật được mở ra hay là một hình ảnh từ tâm linh tôi. Tôi thấy hình ảnh bản thân cầm một cuốn kinh thánh trên tay và dạy dỗ cho những người đang ngồi trên những cái ghế gấp. Một tiếng nói mà tôi biết là tiếng của Chúa. Con được kêu gọi để giảng dạy lời ta. Câu này được lặp lại 3 lần. Tôi cũng thấy phòng chỗ tôi dạy có các cửa sổ và lúc đó là ban đêm. Sự sức dầu đến trên tôi đột ngột thế nào thì nó cũng đột ngột được lìa khỏi thế ấy. Tôi trở vào trong nhà và tuyên bố là mình vừa mới được kêu gọi để trao giảng lời Chúa. Nhóm bạn của tôi rất lịch sự, nhưng chắc họ đang nghĩ tôi bị khùng. Nhiều năm sau, khi đứng thờ phượng Chúa trong trạm phát thanh, tôi thấy hình ảnh ở trước mặt tôi chính xác như hình ảnh tôi đã nhìn thấy vào đêm sinh nhật 20 năm trước. Người ta đang ngồi trên những chiếc ghế gấp, các cánh cửa sổ màu đen và bên ngoài thì trời tối. Đám đông và những thứ xung quanh trùng khớp với đám đông tôi đã nhìn thấy 20 năm trước. Tôi được an ủi khi suy nghĩ về nhiệm vụ lớn lao đặt ở trước mặt như là một mục sư non trẻ. Nhờ bí mật được bày tỏ 20 năm trước mà tôi đã đi thành công trên con đường đem tôi đến chính xác giao lộ thời gian ấy. Mọi thứ đều ổn thỏa, tôi ở đúng nơi Chúa muốn tôi ở. Hãy để tôi nói ngay chỗ này rằng, nhờ những sự khải thị và bí mật đó, ta có thể đánh trận qua những thời điểm khó khăn. Trải qua những năm tháng, tôi đã thành công khi chỉ cần một chút cái nhìn thoáng qua về tương lai của mình. Khải tượng đó phản với tôi trong suốt những năm đó, mỗi lần tôi phải đưa ra một quyết định hay kiên nhẫn vượt qua một số khó khăn. Habacuc chương 2 câu 3 nói, vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối. Nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không đấng đá chần chờ. Khi chúng ta gìn giữ những khải tượng và chiếc chiêm bao mà Thánh Linh ban cho chúng ta có thể phụ thuộc vào nó. Điều này giúp chúng ta vững chàng khi chúng ta khởi sự nhảy vào vùng đất mới, vô định và thậm chí có thể nguy hiểm nữa. Trong văn phòng tôi có một ngăn kéo vật lưu niệm tiêu biểu cho những khoảng thời gian mà Chúa đã phán với tôi. Tôi phải nắm chắc tiếng phán của Ngài ở một số thời điểm khó khăn đòi hỏi sự dâng lời của tôi. Bây giờ những điều này tiêu biểu cho sự chiến thắng dễ dàng của tôi và nhìn lại tôi thấy kinh ngạc. Nhưng lúc đó tôi thấy áp lực và sợ hãi vô cùng. Như đã nói trong chương trước, Đức Chúa Trời bày tỏ một cái nhìn thoáng qua về tương lai của chúng ta, đủ để đưa chúng ta bắt đầu đi đúng hướng. Trong trường hợp của tôi thì sự kêu gọi trao giảng lời Chúa đã dẫn tôi tới học đại học. Nếu bạn mường tượng được tôi với điểm trung bình 1.3 hồi đi học trung học, có thể học nổi đại học. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được thời điểm ấy. Chúa không thể đưa cho tôi toàn bộ kế hoạch vào thời điểm đó trong cuộc đời, vì tôi sẽ ngất xỉu trước diễn cảnh trở lại trường học. Lúc Chúa kêu gọi tôi cũng không cần biết tương lai. tôi chỉ cần nói dâng với Chúa theo sự hướng đó và làm theo. Đi học đại học Oral Roberts thật rất khó, nhưng nó tạo ra hướng đi cho tôi và tôi đã trung tín thực hiện nó. Nhưng đó là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm tại thời điểm ấy trong cuộc đời của mình. Đúng vậy, năm đầu tiên đại học tôi phải viết một luận văn. Khi được trả bài, tôi được một điểm F to tướng bằng mực đỏ ngay phía trước bài, kèm dòng chữ sau: sao cậu đi học được trung học hay vậy? Tôi đã có thể trả lời thế này: dần, tôi chỉ giác xác tới trường thôi, chứ đâu học hành gì đâu. Đức Chúa Trời không tỏ cho chúng ta hình ảnh trọn vẹn về định mệnh của mình khi chúng ta chưa thể chiếm hữu nó, hoặc đôi khi có những nhân tố khác như thời điểm hay nơi chốn để định mệnh của chúng ta được ứng nghiệm lại chưa tới. Có thể là chưa đến đúng thời điểm của chúng ta, nhưng Chúa sẽ cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để chuẩn bị chúng ta và đưa ta hướng về định mệnh, nghề nghiệp mà Ngài tạo ra cho cuộc đời chúng ta. Trong trường hợp của tôi biết mình được kêu gọi để rao giảng, nhưng tất cả chỉ có bấy nhiêu. Tôi không biết điều đó sẽ ứng nghiệm thế nào. Tôi không cảm thấy được cuốn hút tới làm việc trong hội thánh hay bất cứ sự kêu gọi vào chức vụ thuộc linh nào khi đi học đại học. Nhưng sự kêu gọi không thiết lập đường đi của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là thực hiện những gì mình biết. Một khi ta đã dâng cuộc đời cho Chúa, Ngài bắt đầu huấn luyện chúng ta cho định mệnh của chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta và huấn luyện chúng ta chuẩn bị cho một thời khắc nơi mà mọi sự hiệp lại với nhau. Và lúc đó định mệnh không chỉ rõ ràng trước mắt chúng ta, mà còn cho cả người lãnh đạo hướng dẫn chúng ta. Học cách sống để khám phá vương quốc và các bí mật của cuộc đời chúng ta là điều quan trọng cho sự thành công của chúng ta. Tôi tin cuốn sách này giúp bạn hiểu được tiến trình đó. Đối với tôi, sự huấn luyện đến với tôi theo một phương pháp làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Dù được kêu gọi để trao giảng lời Chúa năm 19 tuổi, khi tôi gần kết thúc những ngày học đại học, thì dường như tôi rơi vào ngõ cụt. Một lần nữa, tôi không có sự dẫn dắt hay ước ao để theo đuổi chức vụ theo nghĩa truyền thống. Nên tôi khá bối rối, không biết Chúa muốn tôi làm gì. Lúc đó tôi đang làm việc trong một tiệm chuyên về nền nhà và cửa sổ. Việc của tôi là lắp ráp các màn cuốn nhỏ. Ngày nọ tôi nghe lén được sếp của tôi đang nói chuyện với đại diện bên bảo hiểm về một số điều. Có điều gì đó trong tôi bùng lên. Tôi muốn học về tài chính. Tôi thấy cuộc nói chuyện của họ cực kỳ lý thú. Vài tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ một người đàn ông. Ông ta đề nghị cho tôi một vị trí trong ngành tài chính, bán bảo hiểm và đầu tư. Dù tôi chưa bao giờ nộp đơn xin việc đó, nhưng một người bạn đã đưa cho ông ta tên tôi là người đang tìm việc làm. Tôi bị cuốn hút bởi công việc đó. Tôi phát hiện công việc đó cảm động lòng tôi, nhưng tôi vẫn bối rối. Công việc này phù hợp với sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình như thế nào đây? Cũng trong thời gian đó, tôi đã gặp được người mà tôi yêu là cô Renda. Và một dịp cuối tuần đặc biệt kia, tôi đi đến Georgia để cho cha vợ chúc phước cho hôn nhân. Chúng tôi lên kế hoạch đi nhóm tại hội thánh tư gia của cô. Trong buổi nhóm chủ nhật tại hội thánh tư gia đó, một người phụ nữ tôi chưa bao giờ thấy trước đó bước tới chỗ tôi và nói cô có một lời từ Chúa cho tôi, và cô hỏi cô có thể chia sẻ được không. Điều này khá mới mẻ với tôi, nhưng tôi khích lệ cô cứ chia sẻ. Sau đó cô nói đơn giản: cậu đang tìm một công việc chẳng có nghĩa lý gì với mình. Chúa đã chỉ cho tôi 10 đặc điểm công việc mà cậu đang tìm. Sau đó cô liệt kê từng cái một. Cô kết luận phần đánh giá của mình bằng câu: cậu phải nhận công việc đó. Ồ, cô đã miêu tả đầy đủ công việc đã được đề nghị cho tôi. Giờ tôi biết Chúa đã ban công việc đó cho tôi. Tôi có sự bình an và đã nhận làm. Tôi làm việc đó trong 9 năm, sống nhờ tiền hoa hồng, nói chuyện với người ta không ngừng nghỉ là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi đã muốn bỏ cuộc hàng triệu lần. Bạn có nhớ hồi trung học tôi e thẹn thế nào không? Giờ Chúa lại đặt tôi vào chỗ buộc tôi phải đi ra khỏi chỗ thoải mái của mình mỗi ngày. Sợ hãi là bạn đồng hành liên tục của tôi, nhưng kỹ năng lãnh đạo và khả năng kiên nhẫn đã được kiện toàn. Đây chính là những kỹ năng tôi cần để làm mục sư của một hội thánh tăng trưởng. Nhưng việc học hỏi những kỹ năng đó buộc tôi phải chết đi hàng ngàn lần mỗi ngày khi tôi phó mạng sống mình và đầu phục ý muốn của mình cho ý muốn của Ngài. Sự tăng trưởng không phải lúc nào cũng dễ chịu. Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi được nhắc nhở về lời tiên tri đó, và thế là tôi bám trụ vững vàng. Nhiều người bỏ cuộc và từ bỏ trong khi họ cần kiên nhẫn và học hỏi những gì mà hiện tại họ đang có. Nhưng nếu không có sự khải thị, không có lỗ tai biết lắng nghe, thì người ta chẳng có gì để bám vào khi họ bước ra đời. Đa số nghĩ rằng đi theo Chúa là dễ dàng, nhưng ta cần nhớ chúng ta có một kẻ đối nghịch. Nó sẽ không để chúng ta tự do đi vào vùng lãnh thổ nó cai trị và lấy những gì mình muốn. Dù chúng ta có tất cả thẩm quyền, nó sẽ thách thức thẩm quyền đó hết lần này tới lần khác. Mỗi một người thành công cần được huấn luyện. Như Hebrews chương 12 câu 7 và câu 8 nói. Cho nên, khi chịu khổ hãy bền lòng vì những điều ấy chẳng khác nào sự sửa trị của người cha. Thượng đế xem anh chị em như con cái ngài, con nào mà không bị cha răn dạy. Nếu anh chị em không bao giờ bị cha sửa dạy, thì anh chị em chưa phải là con thật, không thuộc gia đình Thượng đế. Chữ chịu khổ đang nói đến sự chịu khổ vì sự vâng lời, giá phải trả cho sự vâng lời. Chính những gì tôi học hỏi được trong những năm tháng khó khăn đã cho tôi sự hiểu biết về việc chăn dắt dân sự Chúa. Rất nhiều người nhận được một cái nhìn thoáng qua về định mệnh của mình. Họ nhảy lên và không hiểu quá trình Thánh Linh dùng để huấn luyện chúng ta và nhào nặn chúng ta cho nhiệm vụ của mình. Đó là lý do chúng ta cần có các mục sư, trưởng lão và những người đồng ý với chúng ta và xác chứng là chúng ta đủ trưởng thành để nắm lấy định mệnh của mình. Họ đã quan sát cuộc đời chúng ta và biết đến thời điểm để chúng ta bước ra hay chưa. Vấn đề là ta phải sống mỗi ngày và để ý kỹ sự dẫn dắt và các chi tiết khác mỗi ngày. Một lần nọ khi công tác làm mục sư dường như quá khó khăn và có quá nhiều quyết định áp đảo tôi, tôi thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi đang đứng trên một con đường thẳng tắp. Lề đường màu đen trải dài trước mặt tôi tới tận chân trời xa xôi nhất mà tôi có thể nhìn thấy. Một tiếng phán nói hãy đi trên con đường đó. Thế là tôi bắt đầu đi. Đột ngột các rào cản bắt đầu xuất hiện. Bạn biết các rào chắn bằng bê tông mà công nhân xây dựng sử dụng khi họ đang làm việc trên đường cao tốc không? Một thanh chắn xuất hiện chắn ngang một làn đường cao tốc. Khi tôi đi thì càng lúc càng có nhiều rào cản xuất hiện. Nhưng tôi không gặp vấn đề gì khi đi tiếp vì có thể dễ dàng đi vòng qua rào cản sang làn đường kia. Sau đó có người đến từ phía sau và dùng một miếng vải bịt mắt tôi. Giờ thì tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi hỏi, làm sao tôi có thể đi trên đường khi không thấy gì hết? Tiếng đó phán rằng tôi không thể đi được nếu không để Thánh Linh dẫn tôi vòng qua khối chắn đường mà tôi không nhìn thấy. Hãy nhớ là không có gì giấu khỏi Chúa. Ngài nhìn thấy mọi thứ, ngay cả những thứ ma quỷ đang cố gắng làm. Ngài sẽ dẫn ta đi trên con đường đó khi ta lắng nghe và di chuyển với Ngài. Đây là điểm mấu chốt. Ta phải để Chúa dẫn ta đến nơi ta được tạo dựng để sống. Như tôi đã đề cập trong chương trước, định mệnh của chúng ta thực ra là một địa điểm, một nơi để chiếm hữu. Thực tế là Chúa đã dự bị một chỗ cho mỗi chúng ta chiếm hữu và nhận lấy vị cớ vương quốc Đức Chúa Trời. Tất cả sự huấn luyện trên con đường đi đến chỗ đó chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Sự huấn luyện. Mỗi người đều có một nơi để chiếm hữu mà họ đã được ban cho để nhận lấy và sống dưới quyền của vương quốc Chúa. Nhưng một lần nữa, nơi đó là bí mật với chúng ta và chúng ta phải học cách khám phá các nguyên tắc vương quốc trước khi đến đó. Cuộc chiến trong lĩnh vực thuộc thể thực sự là một cuộc chiến ta giành chiến thắng nhờ chiến lược và thời điểm từ thiên đàng, nhờ có khải thị về những bí mật, những hướng đi và những ân tứ mà chúng ta phải sống. Nhưng đây là tin tuyệt vời. Chúng ta có các khí giới mạnh sức giúp đỡ ta bước đi trong sự sáng và giúp ta biết chính xác phải làm gì và cách làm thế nào. Chúng ta không giống như người thế gian bị dập té trong bóng tối cuộc đời với hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Từ của cuốn sách này nói về các bí mật về tiền bạc và có lẽ bạn nghĩ tôi phải nói nhiều hơn về tiền bạc rồi chứ. Nhưng điều bạn cần biết và điều tôi phát hiện là tiền bạc được cột chặt vào định mệnh và nhiệm vụ của bạn trong vương quốc. Chính nguyên tắc mà tôi hiện đang nói đây sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tài chính của bạn vì tài chính là cần thiết cho bạn để nhận lấy hiệu quả định mệnh và nhiệm vụ của mình. Nhưng như tôi đã nói trước, sẽ không có ai tự động đưa cho bạn số tiền cần cho nhiệm vụ của mình. Bạn sẽ phải nắm lấy nó qua chiến lược thiên thượng và tách nó khỏi sự khai trị của kẻ thù. Tôi biết bạn đang nghĩ điều này giống như cốt truyện trong phim James Bond vậy. Không đâu, còn hay hơn thế nhiều. Trong phim James Bond, anh ta luôn chiến thắng. Bạn cũng sẽ như vậy. Nhưng cũng giống như một bộ phim James Bond, nhiều lần mọi chuyện giống như sắp kết thúc mà không có lối thoát. Tuy nhiên, có một điều tôi đã học được và đã thử nghiệm trên bước đường đi đến định mệnh của mình. Bạn có một siêu vũ khí mà kẻ thù ghét. Thực ra, nó đã cố ngăn chặn không cho cơ đốc nhân biết về vũ khí này bằng cách cho rằng vũ khí này chẳng hề tồn tại. Dù vậy, chúng tôi vẫn truyền giảng sự khôn ngoan giữa dòng những người trưởng thành. Không phải khôn ngoan theo thế tục hay khôn ngoan của các nhà lãnh đạo đời này là những kẻ sơ hư dòng. Nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời là điều đã được giấu kín và điều Ngài định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang. Đó là điều mà không một nhà lãnh đạo nào của đời này biết, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang trên thập tự giá. Nhưng như Kinh Thánh chép, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ, nhưng do Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Nhưng người thiên nhiên không thể nhận những ân phúc do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban, vì cho rằng đó là những điều ngu dại. Họ không thể hiểu nổi vì phải nhờ Đức Thánh Linh mà suy xét. Nhưng người thuộc linh suy xét mọi sự và không bị ai đoán xét, vì Ngài biết được tâm trí của Chúa. Ai sẽ cố vấn cho Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 6 đến câu 16. Chúng ta đã đọc câu này ở chương 3, nhưng bây giờ tôi muốn chỉ ra tiến trình được bày tỏ trong phân đoạn đó. Nhờ đó chúng ta trải qua thung lũng bóng chết một cách khải hoàn. Kế hoạch chiến trận thuộc linh tất cả đều nằm trong các câu kinh thánh này. Tôi đã chỉ ra một nguyên tắc quan trọng được ghi lại ở đây. Satan sẽ thay đổi chiến thuật nếu nó phát hiện được kế hoạch của Chúa. Nên hãy nhớ, có sự khôn ngoan trong cách ta sử dụng những sự mặc khải Chúa ban cho chúng ta liên quan đến nhiệm vụ. Một điều bắt buộc nữa là phải chú ý đến thời điểm và các tiểu tiết của những điều Chúa tỏ cho chúng ta. Trong nhiều trường hợp, nếu không nói là trong mọi cuộc đối đầu chúng ta gặp phải, thì việc hiểu biết thời điểm và sự mặc khải sẽ quyết định sự thành bại. Khi tôi nói sự mặc khải, tôi đang nói về siêu vũ khí của chúng ta, ánh sáng. Kinh Thánh nói rõ là trước đây chúng ta sống trong vương quốc tối tăm. Vương quốc đó là nơi Satan ở, trong sự tối tăm. Tất cả chúng ta đều lớn lên trong đó. Nhưng Kinh Thánh nói trong Ê-sai chính rằng những người đi trong tối tăm nhìn thấy một ánh sáng lớn. Rằng chương 1 câu 4 nói, trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Là tín hữu, bây giờ chúng ta sống trong vương quốc sự sáng, ta có thể bước đi mà không vấp ngã. Để miêu tả đặc điểm của khả năng mới này, hãy mường tượng bạn đi qua một căn phòng tối đen như mực. Người ta quăng đồ nội thất và các thứ khác khắp nền nhà. Mỗi bước bạn dấp và không có gì để bám vào nên bạn bị té xuống đất. Bạn bắt đầu bò và lần mò chậm rãi để tìm đường đi. Nhưng rồi bất chợt có ánh sáng và bạn có thể nhìn thấy rõ. Vậy thì lúc đó việc đi hay chạy qua căn phòng khó đến mức độ nào? Chẳng khó khăn gì cả, dễ ợt và ai cũng có thể làm được, chừng nào có ánh sáng. Nên đây là lợi thế của chúng ta. Sử dụng vũ khí của chúng ta, ta có quyền sử dụng điều Chúa nhìn thấy và điều Ngài nghĩ. Và ta biết mọi sự đều phải bày trước mặt Ngài, không có sự tối tăm. Nên khi Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu về thuế, thì Chúa biết ngay chỗ có đồng tiền vàng. Khi Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ thả lưới bắt cá, Ngài đã nói chính xác nơi thả lưới, ngoài nước sâu. Hãy suy nghĩ về những gì tôi mới nói. Nếu Chúa nhìn thấy mọi thứ, thì Ngài cũng nhìn thấy mọi cái bẫy và chiến lược mà ma quỷ đang cài để làm hại chúng ta, và Ngài có thể dẫn chúng ta đi vòng qua cái bẫy ấy. Chúa Giê-xu đề cập đến khả năng nhìn thấy trong bóng tối trong lời cầu nguyện chung. Xin đừng để chúng con sa vào trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi kẻ ác. Ma-thi-ơ, chương 6, câu 13. Khi ta cầu nguyện và đi theo Chúa, Ngài sẽ cảnh báo chúng ta về những thứ ta không thể nhìn thấy. Ta có thể biết các mưu kế và bẫy trập kẻ thù đang cố gài chúng ta mà ta chưa nhìn thấy. Khả năng này không chỉ được định để chỉ cảnh báo chúng ta, mà còn dẫn chúng ta vào chiến thắng nữa. Hãy để ít thời gian để xem kỹ câu kinh thánh đó trong Cô-rinh-tô nhất. Nhưng như kinh thánh chép, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 9 và câu 10. Dù bạn hầu như nghe người ta đọc câu này tại một đám tang, nhưng câu này dành cho người sống, chứ không phải người chết. Đây là lẽ thật tiềm ẩn trong câu kinh thánh này. Bạn có quyền truy cập vào những điều bạn không biết, những điều bạn chưa nghe và những điều bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Khi nói đến tương lai hay chiến lược chống lại kẻ thù, chúng ta không bị giới hạn bởi chính khả năng trong quá khứ hay hiện tại của mình. Hãy suy nghĩ xem loại thông tin đó quý giá như thế nào. Nên dù kẻ thù nghĩ hắn đã đoán ra được bạn và trói buộc bạn vào chân tường, nhưng Chúa sẽ rót những hình ảnh, những tư tưởng và hướng đi mới vào tình huống của bạn, khiến kẻ thù bất ngờ và đùng một cái bạn lên tới đỉnh. Ví dụ có thể bạn cần thu nhập lớn hơn nhưng lại không có kinh nghiệm và không biết ngửa trông chỗ nào. Thánh Linh Chúa ở trong bạn có câu trả lời và có thể chỉ cho bạn các khái niệm mới và cách để mở một công việc kinh doanh mà bạn chưa bao giờ nghĩ trước đó. Hoặc giả dụ bạn không biết nên bán nhà bây giờ hay chờ đến khi có giá cao nhất. Câu trả lời đó Chúa cũng có luôn. Danh sách câu hỏi trong cuộc đời bạn tất nhiên là vô hạn. Vấn đề là nếu không có thông tin này, bạn chắc chắn sẽ đưa ra quyết định sai lầm và rơi vào bẫy của kẻ thù. Hiểu được tâm trí Đấng Christ sẽ biến những gì ma quỷ định làm hại thành một cơ hội lớn lao mà Chúa muốn bạn chiến thắng. Điều này tốt hơn là việc chỉ né tránh các cạm bẫy vô hình. Về cơ bản thì sự thành công trong cuộc sống không gì khác hơn chính là một chuỗi những quyết định đúng. Lấy đúng người, học đúng ngành, đúng trường, làm đúng việc. Sẽ thế nào nếu tôi nói với bạn dù khi này cho bạn khả năng mỗi lần đưa ra quyết định đều đúng? Có thể bạn sẽ nói, không thể nào. Nhưng điều này có ngay trong kinh thánh này chứ đâu. Nhưng người thuộc linh suy xét mọi sự. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 15. Có Chúa rồi thì mỗi lần ta đều có thể đưa ra quyết định đúng. Bạn không cần bắt đầu rồi dừng lại để lãng phí thời giờ quý giá. Bạn có thể thăng tiến và thành công. Bạn có thể làm điều đó nhờ những gì câu 16 trong cùng đoạn kinh thánh này bày tỏ. Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 16. Câu kinh thánh này nói chúng ta có thể biết được những tư tưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao biết, làm sao để khai thác điều đó? Bí mật mà chúng ta sắp bật mí ở chương sau sẽ khiến cho mọi con quỷ dưới địa ngục run sợ.